đăng thị thu, một đăng thị tỉ mỉ. Chứ thật ra là một bài chứ không phải hai. Một bài tập, nghĩa đem cái ánh sáng trí tuệ trở về hiện tại. Tay mình giơ lên, biết là nó đại, mình đang giơ tay lên. Tại mình đặt tay xuống, biết là mình đang đặt tay xuống. Như thế tránh hết thảy được những cái loạn động vô ích. Cái thân nó cứ phải cử động lăng xăng suốt ngày, mà tính ra 80% là vô ích. Thế thì bây giờ tập đem cái trí tuệ trở về mình, ngó từng cử chỉ, cài cái khuy đã cài xong, chân bước, chân trái bước, chân phải bước, cái chân bước lên đặt xuống, thế mỗi mỗi mình nhận định rõ ràng. Cái này gọi là quan sát cái tiểu uy nghi, nghĩa là từng cử chỉ. Thế thì làm sao quan sát cái oai nghi đi đứng nằm ngồi? Và thứ nhất là những cái tiểu uy nghi từng việc nhỏ một mà lại có thể tỳ kheo ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân là vì sao nhỉ? Chịu kiết ta không thấy cái thân này nó vô thường. Nhưng các con thấy các ông bác sĩ, các ông đi đỗ bác sĩ, bác sĩ là học, nhưng các ông cái tay nó giơ lên đặt xuống, các ông ấy có ngó cái chân giơ lên bên trái bước trước, bên trái bên phải bước sau, ông có ngó những cái hay không? Ông bảo những cái này vô ích suốt ruột. Còn sách thì ông ấy học hàng nhà sách. Thầy thấy các vị mà học ấy, thầy nhớ thầy có ông anh cái căn cả một căn gác không có bày ghế, chỉ cứ từng chồng sách này đến chồng sách kia, là họ học nhiều lắm. Thế sao họ học trên sách và cũng thực nghiệm lắm chứ, khoa học mà bác sĩ còn gì bằng, nhưng mà trên những cái xác chết, xác này xác này kia, và học ở trên sách và trên chữ nghĩa đó, thì người ta cũng giỏi lắm, bởi vì mục đích người ta học để chữa bệnh, thì người ta cái giỏi là thật là giỏi, nhưng mà không học cái kiểu của mình. Đúng không? Cái kiểu của mình, học cái kiểu của mình là tự tại sao Phật lại làm cái việc này. Người ngoài đời mà người ta vì thế Phật mới gọi tỳ kheo mà giảng, chứ không giảng cho người ngoài đời. Người ngoài đời mà ta thấy chúng mình học cái kiểu này, đi dẫn từng bước, ngó từ cái chân trái bước, chân phải bước, bàn chân đã đặt xuống chưa, đó. Thế thì người đời người ta thấy làm sao? Cái bọn này ăn không ngồi rồi, đâu mà là điên cuồng rồi vậy. Thế sao ông Phật ông bắt chúng mình học cái này để làm gì? Nó có cái gì đặc biệt, ích lợi ở chỗ này? Học như Trịnh Chân vừa nói ấy, là cái kiểu học không dùng được đấy, lướt qua quá, thành ra mình không vào được từng chi tiết. Ngược lại ông Phật ông bắt chúng mình phải làm gì? Ngó ra đằng trước, biết mình đang ngó, quay cái đầu lại, biết mình đang quay, phải không? Đấy, từng cái chi tiết nhỏ một để làm gì? Đấy, quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân, đó. Để làm cái việc ấy đấy. Làm sao? Mình vốn xưa nay nó có ngẩng về đằng trước cái này không? Đấy, mình muốn trông về đằng trước thì cái đầu mình nó ngẩng về đằng trước, chứ không phải bản lai nó thế. Vậy cái việc ngẩng thế này là nó có cái sanh, phải không? Con quay lại thì cái ngẩn này nó đã diệt rồi, thì con mới lại bắt đầu con quay sang bên trái. Thế thì cái quay, cái đầu mà cái quay đấy nó mới bắt đầu, đó là có một cái quay này bắt đầu. Thế con quay lại thế này thì cái này nó lại diệt rồi. Đã. Để mình thấy hàng ngày mỗi một cử chỉ nó không thật, ngay từng cử chỉ của mình nó không thật. Ví dụ như con muốn cài cái nút áo đã, thì mình nói tổng quát là tôi cài áo, Nhưng mà bây giờ các cô tứ niệm xứ làm gì? Phải nhớ cái tay trái chứ không phải tay phải. Bên trái giơ lên, đưa sang, cài, đặt tay vào cái nút. Lúc mà cái bàn tay này nó đặt vào cái nút, các cô phải biết là nó đã đặt vào cái nút thì cái trí cô mới hiện tiền chứ. Thế nếu mà cô không đam cái trí vào cái chuyện đặt tay vào cái nút thì lúc bây giờ cô lại nghĩ cái điều thiện nó hư quá. Nên luyện cái óc của các cô cho nó chịu đứng tại một chỗ, đó là một điểm thiết yếu rồi. Mà nó đứng tại một chỗ làm gì? Để nó thấy mỗi cử chỉ của mình. Một cái việc cài nút đây ấy, là một việc hay là năm việc?
Nghiêm
năm việc là năm thứ đó. Tay trái thì tay trái đưa lên đó. Đưa sang phải, cái tay trái đưa sang phải, đặt tay vào cái nút, thế rồi lại phải bấm cái nút đó. Thế bấm được cái nút xong, đưa tay ra, đặt tay xuống. Mỗi mỗi có phải việc của các vị hàng ngày phải thế mà. Mỗi mỗi mình phải ý thức cái sự, cái hiện tại của mình là cái ấy. Hiện tại của mình là cái ấy, chứ không phải hiện tại của mình là có nhà mít ngày mai nó sắp chín rồi mình phải đi lấy. Mà hiện tại của mình là cái tay nó như vậy đấy. Đó. Thế mỗi một cái mình cử động, mình giơ lên, thì khi mà con giơ, con nhớ đưa sang bên này, thì cái tay giơ lên, cái việc giơ lên của con trở thành hư vọng rồi. Còn nữa
không?
Cái giơ lên ban nãy mà con đang ghi đó thì nó lại mất rồi. Thì bây giờ lại thành ra là cái tay nó đưa về bên tay phải. Phải không? Mà bây giờ nó đưa về bên tay phải thì bây giờ mình nhìn cái việc của mình ấy là bấm cái nút. Thế con bấm xong cái nút, vừa mới bấm xong thôi thì tay phải, cái tay lại trả về chỗ cũ. Thì cái việc bấm nút còn không?
Không.
Nó lại thành không rồi. Thành ra mỗi một cái cử chỉ của mình nó sanh rồi nó diệt, chung quy lại thành cái không có. Mà cuộc đời của mình ấy là một chuỗi sanh diệt thành không, sanh diệt thành không. Nó chỉ một chuỗi. Nếu mình cứ tập mãi rồi tự nhiên lúc bây giờ nó mới nhớ, nên từ cái nhớ rồi nó mới thành trí, từ cái trí nó thành tuệ đó. Thì lúc bây giờ ấy mình mới thật biết như thế. Mà đã biết như thế có vướng mắc một việc gì đó không? Thế cho nên không muốn vướng mắc một cái gì. Biết là hư vọng cả. Nhưng cái này phải do tập mà thấy. Chứ còn nói thì không rõ. Cái việc quán oai nghi này. Số 2 là quán bốn oai nghi. Số 3 là quán tiểu oai nghi. Mà chính cái việc này lại là cái việc thiết yếu. Mà thầy thì thầy cũng ít để tâm cái việc này. Thầy chỉ để tâm những cái quán bất tịnh thôi. Nhưng mà hôm vừa, bây giờ thầy vừa học cái bộ khí độ luận, để thầy cũng mang ra thầy nói với các con, để các con kinh nghiệm hơn thầy. Là ở trong đó bỏ giảng là phải tập cái hơi thở để nó điều hòa toàn thân, điều hòa tim, điều hòa thần kinh. Nghĩa là đi đến điều hòa toàn thân. Cái thân có được an như vậy, đó là do cái tập hơi thở. Rồi lại phải tập cái tiểu uy nghi này, để mà cho cái trí, cái này là luyện cái trí minh sát. Sau này sẽ được, cái người tu cái này được cái minh sát tuệ, đi đến cái tuệ. Tức là như thầy nói có bốn trình lớp đó, từ chi đến miệng, đến trí, đến tuệ. Thì các vị được cái minh sát tuệ. Mà cái minh sát tuệ này ấy, thì chứng được cái minh sát tuệ này thì coi như là cái trí tuệ của mình lúc nào cũng hiện tiền, cũng sáng suốt. Nó có tất cả 16 cấp bậc cả thầy. Mình cứ dần dần đi lên từng cấp. Thì theo như lời tổ dạy là nhờ cái minh sát tuệ này, cái trí này nó có cái chỗ nó, bởi vì lúc nào nó cũng hiện tiền thì nó dĩ nhiên là nó sáng và nó bén. Cho nên người quán bất tịnh phải học hai cái việc này trước rồi mới tập quán bất tịnh. Theo như ở trong chí độ luận thì Bồ Tát Long Thọ ngài giảng như thế, phải tập cái hơi thở cho nó an tĩnh cái tinh thần nó điều hòa cơ thể và tâm, rồi tập quán cái tiểu uy nghi để cái trí của mình thực sự từng niệm nó được hiện tiền. Đây là cái luyện cái trí, chứ thường ở chúng ta cái vọng tưởng nó đi nhanh lắm, mình không kịp ắt nó, cho nên phải có cái luyện. Thì khi hai cái việc này mình tạm có một phần nào rồi, lúc bây giờ các ngài người ta mới cho quán bất tịnh. Còn thầy thì thầy không biết cái đó, cho nên thầy cứ tự mình cũng quán bất tịnh trước, mà khuyên mọi người cũng cứ cho người ta quán bất tịnh ngay. Nhưng theo như lời tổ thì phải tập cái hơi thở, với lại cái, không phải là tập cho đến lúc chứng, nhưng mà nghĩa là phải tập trước cho một phần nào mình cũng được một cái đắc lực điều hòa, cái thân an tĩnh. Theo như tổ nói thì những vị đủ hai cái này rồi, biết hai cái này rồi mà có thực tập rồi, thì cái quán bất tịnh ấy, nó mới đắc lực, mà về sau mới vào được cái bất tịnh tam muội. Thì đây là lời tổ dạy, còn thầy thì thầy không biết, thì thầy thường là thầy cứ quán bất tịnh luôn. Thế nhưng mà không phải là tổ bảo chúng mình phải quán cái hơi thở với quán cái tiểu uy nghi cho đến khi tu chứng rồi mới quay sang cái bất tịnh, không phải thế. Nghĩa là tập cả hai cái này mà đến nó có thể có một phần nào đắc lực, cái thân nó được điều hòa, cái tâm nó an ổn và cái trí nó hiện tiền, thì khi ấy mình quán cái bất tịnh theo như lời tổ dạy thì nó đắc lực hơn. Còn nếu không có hai cái này làm tiền phong thì có người quán bất tịnh mà không bảo được. Thì cái này là lời của tổ dạy, chứ thầy không có kinh nghiệm. Nhớ cái lúc buổi thầy tập đầu tiên, thầy vừa mới quán được độ 20 phút là nó có cái cảm giác ngay, bởi vì mình chưa làm. Đến cái lúc bây giờ mình bắt đầu mình làm nó mới, nó lạ, cho nên nó có cảm giác liền cái mong manh và cái thân hư vọng. Thế thì cái cảm giác ấy nó tự lên, nó tự hiện lên. Chứ bây giờ mà mình vừa làm, mình vừa, cái để ý thì là cần để ý thôi, chứ đừng khởi cái tưởng. Bởi vì cái chính cái tưởng nó phá cái hiện tại này. Chúng ta cần phải hàng phục cái tưởng.